À, nhược tỳ kheo, nhược bảo cặp bảo trang sức, tự tróc nhược giáo nhân tróc, trừ tăng già lam trung, cặp ba ký túc xứ ba vật đề. Nhược tỳ kheo tại tăng già lam trung, nhược ký túc xứ tróc bảo, à, nhược dĩ bảo trang sức, tự tróc giáo nhân tróc, đương tác thị ý, nhược hữu chủ thức giả đương thủ, tác như thị nhân duyên phi dư. À, nếu tỳ kheo hoặc là bảo vật hay là vật báo và vật báo trang sức tự mình cầm nắm hoặc và bảo người khác cầm nắm, phạm ba vật đề, trừ trong tăng già lam mặc nơi ngủ nhờ. Nếu tỳ kheo ở nơi trong tăng già lam hoặc nơi ngủ nhờ cầm bảo vật hoặc đào bảo vật được trang sức hay là hoặc là bảo vật được làm thành những món đồ trang sức, tự mình cầm nắm hoặc dạy người khác cầm nắm, nên khởi ý nghĩ nếu có chủ họ nhớ lại nên sẽ họ đến lấy. Nhờ vì nhân duyên như vậy, không có việc gì khác. À, thì cái giới này Đức Phật coi như là cấm hàng tỳ kheo không được cầm nắm đụng chạm tới những cái vật báo, mà vật báo trong này được coi như là đề cập là những cái vàng bạc hay là thất bảo cũng được gọi là vật báo. Thì ở trong luật có đề cập đến những cái món đồ khí cụ cũng vẫn gọi là vật báo. Nếu những cái chất liệu nó là cái đồ quý thì Phật coi như là cái giai đoạn đầu cấm hẳn tỳ kheo không được đụng hay cầm nắm những vật báo. Như có những cái trường hợp khai nên trong tăng già lam hoặc là nơi mà ở chỗ ngủ nhờ có những cái duyên khởi, nên Phật khai về cái phần và phần này với cái ý là giữ để mà có chủ họ nhớ lại mà lại đó họ lấy. Thì cái này điều kiện khai với cái dạng đó. Còn nếu mà thấy để mình cố giữ mà không có ý trả lại cho chủ, giờ giữ giùm chủ, thì cái điều này nó không cho phép. Đó là về cái nội dung của giới này. Thì cái giới này cái duyên khởi nó rất nhiều nha. Tất cả các bộ đều có duyên khởi, nó có một số giống và một số khác. Nói về cái tứ phần thì câu chuyện mà khi Phật ở Xá Vệ thì có một cái ngoại đạo trên đường mà họ đi, họ đánh rơi một cái túi bạc, mà túi bạc đó đựng 1.000 lượng vàng trong đó. Thì trong đó có một tỳ kheo thấy túi bạc mà ta bỏ quên như vậy, nhưng mà với cái tâm niệm mà là giữ dùm, khi những người đó họ nhớ họ trở lại họ lấy, thì cái người kia họ đi quên rồi nhớ trở lại họ đi tìm thì là gặp vị tỳ kheo này là trả lại cái túi bạc đó. Nhưng mà cái ông này ông tham, ông nói là du khống cho tỳ kheo lấy bớt cái số vàng này đi. Thì đó là đem đi đến quan thưa, mà lúc đó Ba Tư Nặc đứng ra ngồi xử. Thì vua hỏi tỳ kheo cứ thật tâm mà trả lời là giữ, chứ không có lấy một cái phần nhỏ nào trong đó. Thì người kia mới nói là 1-2 tỳ kheo lấy bớt. Thì nhà vua hay vua Ba Tư Nặc mới sai người đem đi cân, ha, thì cái túi đó chỉ chứa đúng 1.000 lượng vàng chứ không có bỏ thêm không được. Thì rốt cuộc rồi là nhà vua kết luận cái vị tỳ kheo này là không có lấy, cái vị kia họ tham nên họ vu khống, thành tịch thâu hết những cái tài sản kia. Ha, thành do đó Phật nghe được, Phật mới là trách, là khiển trách hàng tỳ kheo ngài kiết giới này. Đó là cái duyên khởi của Thứ Phần á. Ha, coi như là hàng tỳ kheo không nên đụng, cầm nắm mà đụng tới những cái vật báo vậy, đụng tới có những cái tai hại, cái bị nên cái vị tài sản kia của người kia bị tịch thâu đi, tịch thâu. Ha, thì đó là cái duyên khởi của Tứ Phần, và cái duyên khởi của Ngũ Phần á là gồm có là cái chuyện, có hai chuyện. Mà chuyện thứ nhất á, các tỳ kheo đến nhà người quen chơi, thấy cái bảo vật như vậy cầm lên xem, rồi cái bảo vật đó bị mất đi, chủ coi lại là mất, rồi mới hỏi tỳ kheo, tỳ kheo nó có thật sự có cầm coi nhưng mà không có cất, không có lấy. Thì họ người này họ không có tin, nên cái đồn xấu là tỳ kheo ăn cắp những cái vật báo đó. Đó là chuyện chuyện thứ nhất của Ngũ Phần. Qua chuyện thứ hai chỉ là hơi giống Tứ Phần hồi nãy, nhưng mà chỉ là nó khác mà vua xử đoán cái việc đó, rồi một viên quan giống ghét tỳ kheo, xử tỳ kheo cái tội là ăn cắp. Mà này không phải là vua xử, vua Ba Tư Nạt xử, mà trong cái chuyện thứ hai của Ngũ Phần nè, đó là quan ghét cái gì tỳ kheo nên là xử tỳ kheo đó tội ăn cắp, bắt trói tỳ kheo mới đi diễu ngoài đường cho mọi người thấy. Khi mà vua Ba Tư Nạt thấy cái chuyện đó rồi thì vua mới là ngồi nghi ngờ xử trở lại, xét lại. Thì là cũng hơi giống trong cái kết luận, cũng giống trong Tứ Phần. Thì vua mới bắt ông quan này tịch thâu hết những cái số tài sản kia, coi như là cầm tù ông quan này, và bắt cái người tội kia cũng cầm tù. Thì cái vị tỳ kheo này mới là xin nên tha. Thì vua nghĩ tình vị tỳ kheo này nên là tha cho cái vị quan này cũng như cái vị chủ của tài sản kia. Rồi Đức Phật nhân đó mà kết giới. Dù người ta vẫn phiền trách rằng các tỳ kheo cầm nắm tiền bạc là hành vi xấu, họ tiếng đồn ấy, và cũng khiển trách tỳ kheo ấy, nên ngày kiết giới. Đó là cái này duyên khởi của con Ngũ Phần. Rồi qua cái duyên khởi của Thập Tụng cũng có hai cái chuyện mà Phật kết giới, mà chuyện khác. Là cái chuyện thứ nhất là Phật và A Nan trên đường mà núi về núi Kỳ Xà Quật á, mới đi ngang qua một cái khu rừng, thấy cái mỏ bảo vật á, đất nó bị xói mòn nên lộ ra. Thì Đức Phật mới chỉ A Nan đây là rắn độc, đây rắn độc là A Nan. Rồi A Nan cũng nói là bạch Đức Thế Tôn, đó là rắn độc. Thì khi mà nói như vậy rồi đi, rồi gần đó có một cái cánh đồng sát, có những người nghèo kia họ đi mót lúa ở dưới đồng á, mà nghe Đức Phật và A Nan nói rắn độc, họ đến họ coi thì thấy rõ ràng đó là một mỏ vàng quý. Mà người này khởi cái lòng tham, mà cái luật pháp vào thời đó tất cả những cái mỏ đều là của nhà vua, của triều đình, dân không được quyền mà sử dụng trong đó. Thì những cái người này vì cái máu tham nên lần lần lấy từng phần nhỏ để về cất rồi xây nhà. Trong cái thời gian như vậy, lối xóm làng ai cũng biết cái người này nghèo, tại sao xây nhà cửa càng ngày càng lớn lên vậy. Thì báo cho vua quan, vua quan là điều tra đúng là người này là lấy cái mỏ vật, nên bắt bỏ tù chờ ngày hành quyết. Khi mà nhà vua bắt cái vị này cột trói ở trên trên cây, chờ để giờ mà xử, thì cái vị này cứ nói nó nhảm, nó không, nó là: này A Nan, đây là rắn độc, mà bạch Thế Tôn, đây là rắn độc. Nó lên những cái lời đó. Khi mà được bị treo ở trên cây thì những vị mà quan lính chờ giờ mà hành hình như vậy mới thấy nó lạ, mà nói những cái lời lạ, đem những cái lời này bạch lại với nhà vua, thưa lại với nhà, tâu lại với nhà vua. Thì nhà vua nghĩ rằng đây là có thể là Đức Thế Tôn và A Nan, nên nhà vua cho đi xem xét trở lại, coi kỹ, hỏi kỹ lại người này. Thì thật sự trình bày hết cái việc sự thật như vậy. Thì chẳng những lúc đó vua là một người mà Phật tử thuần thành, nên không bắt tội người này, là cho của báo thưởng. Đây là cái chuyện thứ nhất trong cái bộ thập tụng. Qua cái chuyện thứ hai nữa là một số đồng tử ở một số đồng tử ly xa có ác ý với Bạc Năng Đà, nên là tìm cách để gài bẫy Bạc Năng Đà. Họ đem một số mà vật báo đáng giá nghìn lượng vàng như vậy, họ bỏ ra giữa đường, núp ở bên đường đó để mà rình, để mà bắt Bạc Năng Đà. Thì Bạc Năng Đà đi tới đó vừa thấy những cái vật báo đó, thò tay ra lượm, thì các đồng tử ra bắt trói Bạc Năng Đà. Trói Bạc Năng Đà đưa ra quan, là nó Bạc Năng Đà là tội ăn cắp những cái vật báo đó. Quan hỏi Bạc Năng Đà, Bạc Năng Đà nó tưởng là đó là bỏ nên là lượm. Thì ông quan mới nói là vật báo ta bỏ thì bỏ cái đồ, vứt bỏ vật báo đâu có ai mà vứt bỏ giữa đường. Rồi các cái đồng tử này là kết tội. Nhưng Phật biết rõ là những cái đồng tử ly xa này là tìm cách để mà tráo hoặc mà là trát mà bà Bạc Năng Đà, nên rốt cuộc rồi là xử què, rồi mới là dặn lần sau mà thánh giả thấy vật báo nằm ở dưới đường chớ có lượm mà mang quả. Ngàn lượng vàng mà ai bỏ giữa đường như vậy, thì nhân đó Phật là kết giới, phải trực rõ, chỉ rõ là các tỳ kheo cái sự mà thấy sự cầm nắm vật báo nó có tai hại như vậy, là nó là cái chuyện mà hai chuyện duyên khởi ở trong thập tụng. Còn về cái căn bản, một căn bản thì có một chuyện là thứ nhất là hơi giống trong cái trong thập tụng hồi nãy. Thập tụng nãy là Phật nói A Nan đây là rắn độc. Cái chuyện thứ hai là Năng Đà trên đường đi khất thực gặp một nhóm người đi học bắn, thấy Bạc Năng Đà, thấy họ tập bắn như vậy, ông thầy chưa tới, thì Bạc Năng Đà mới vô đó mới cầm cung tên để biểu diễn. Thì những đứa học trò nó thấy cái ông này sao siêu hơn ông thầy mình. Ông thầy mình chưa đến mà ông biểu diễn như cung tên như vậy, thấy nó siêu. Khi mà ông thầy ra rồi thì học trò nó lơ, nó thấy ông thầy mình sao không có bằng cái Bạc Năng Đà này, nên nó lơ học. Thì Bạc Năng Đà, ông thầy bắn, nó chê ông thầy mình là bắn nó dở nè, không muốn học. Ông này đến năn nỉ Bạc Năng Đà, đừng có là làm mất nồi cơm của ông ta. Thì Bạc Năng Đà ngã giá chia phần trăm, nên cái vị này bằng lòng chia phần trăm. Nhưng mà đồn xấu cái chuyện Bạc Năng Đà về cái tinh thần đó. Chuyện thứ ba là coi như Bạc Năng Đà đi đến một số cái đám nhạc sư, vì Bạc Năng Đà là từng đấu nhạc cho vua Tịnh Phạn mà nghe trong dòng họ Thích. Thành là Bạc Năng Đà là một nhạc sư rất là giỏi. Thì rốt cuộc rồi những học trò nó thấy ông thầy mình coi như là cũng không bằng Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà cũng gợi cái ý coi như là cũng chia phần trăm trong đó. À, là cái nhạc sư kia họ cũng cũng bực tức giận lên nói xấu. Đó qua chuyện thứ thứ ba, qua cái chuyện thứ tư của cái bộ căn bản ấy, là nhóm đồng tử Lisa vào tụ lạc mà chơi trong trong giường mà chơi, cởi các đồ trang sức quý giá để một chỗ, và bạn đang đà đi ngang trông thấy, lấy tay thò lấy mà làm liền những cái vật báo đi. Những vị kia mới dùng những cái đất, những cái đá mà ném Bạc Lăng Đà. Đó là câu chuyện thứ thứ tư. Qua thứ năm của căn bản nè, là một nhóm đồng tử Lisa chơi nhạc cụ trong hòa tấu trong trong công viên á, thì sáu tỳ kheo trong nhóm lục quần đi ngang qua, rồi có ghé vào đó cũng là sử dụng những nhạc cụ ai mà là tấu lên cái khúc mà hành quân, nên những cái quan quân, những cái là họ rất là sợ, rồi là họ đem gươm giáo này ra để chống cự, nó có giặc đến. Khi mà đến gặp những vị này, hỏi đi đâu vậy, thì lục quần tỳ kheo hỏi đi đâu vậy, nói quân giặc tới, phải là chạy cách này cách khác. Thì những vị này mới nói là chẳng có cái quân địch nào hết, đó là của chúng tôi trỗi những cái khúc nhạc hành quân mà chơi thôi. Đó là năm câu chuyện mà của Dương Khởi ở trong căn bản. Thành để nên nêu ra cho quý thầy thấy là số nên chúng ta có một cái Dương Khởi mà nó hơi giàu có chút để sau này đi dạy, chúng ta có những cái tư liệu. Đó là nó căn bản qua cái bộ Tăng Kỳ. Tăng Kỳ á, thì kể một loạt những câu chuyện là được. Thứ nhất, A Xà Thế khi nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa giết cha hại mẹ rồi, thì A Xà Thế sau này rất là u sầu đi, thỉnh thoảng tìm các cái vị đạo sĩ để mà hỏi, để hỏi đạo, nhưng chưa có thỏa mãn. Cuối cùng thì coi như là được kỳ bà giới thiệu cho A Xà Thế là gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật là A Xà Thế nghe pháp với cái tâm hoan hỷ, nhưng mà cái tánh vua lúc nào cũng là sợ sệt, cũng là đa nghi. Rồi thỉnh thoảng ở trong thành mà có những tiếng ngựa hí hoặc là chiên trống hay là nhạc thì ông vua A Xà Thế cũng hồi hộp. Nên một hôm có cái việc mà đem những cái là cung phi rồi đi chơi. Rồi là giữa chừng nghe những cái tiếng nhạc như vậy, A Xà Thế mới rút quân về gấp. Nên là vội vã những cái cung phi đó bỏ những là cái vật báo trong cái những cái chỗ chơi đó. Cái đó là cái chuyện mà của trong bộ Tăng Kỳ nha. Trong ở đây mới kể là khi mà vua A Xà Thế là đến trong một cái tinh xá, rồi bỏ những cái đồ trang sức, khi mà sợ nghe những cái tiếng nhạc tới nào sợ, rồi mới chạy về gấp. Rồi sáng hôm sau rồi mới là đến nó tìm mà các bà cung phi bỏ những cái vật báo trong đó. Rồi có vị quan mà không ưa gì Phật pháp mới nói là nhất định bỏ tại Trúc Lâm, thì nhất định các tỳ kheo đã lấy mất rồi. Nhưng mà trở lại, qua bữa sau trở lại và thấy Phật và hàng tỳ kheo cũng vẫn ngồi y như cũ, đồ đạc cũng vẫn còn đó. Thì Đức Phật mới chỉ cho hàng tỳ kheo thấy bảo vật còn đó mà tiếng xấu đã phát hiện, huống nữa là các ông mà đã cầm cái vật báo trên tay. Nên Phật nói là cấm hàng tỳ kheo đừng cầm hay đừng đụng tới cái vật báo. Đó là cái chuyện thứ nhất ở trong bộ Ma Tăng Kỳ. Qua cái chuyện thứ hai là một đồng tử Lisa đi đường đánh rơi một cái sợi dây nịt bằng bảo vật. Tỳ kheo trông thấy mới sợ người khác đến lấy mất đi, nhưng tự mình không dám cầm, nên đứng ngay đấy mà giữ. Rồi đồng tử nó phát hiện của mình mất trở lại. Trở lại thì hàng tỳ kheo mới chỉ cái vật còn ở đó. Thì những cái đồng tử này không mất của mà trở lại nổi giận lên đánh tỳ kheo, mới nói là nếu mà ta không trở lại thì nhà ngươi lấy mất rồi. Phật hay được câu chuyện này, Phật bảo vật là tai hại, không đụng tới mà còn tai hại là huống thì cầm trên tay. Rồi đồng tử ly xa, một số đi tắm mà bỏ quên những cái hoa tai đi, một tỳ kheo trông thấy cũng đứng nó giữ, cũng bị đánh như trước. Phật kết luận cũng như chuyện như vậy. Cái chuyện cuối cùng ở trong bộ Tăng Kỳ nè là Phật ở tay xá ở Ca Tỳ La Vệ, Thích Tử mà thiết tay cúng dường hàng tỳ kheo, nhưng mà những cái vòng mà đeo tay như vậy thấy nó bận rộn khi mà dân cúng, nên các Thích Tử này mới gỡ ra để gần những cái chỗ ngầu của tỳ kheo cho dễ dàng bưng những đồ đạc để mà dân cúng hàng tỳ kheo. Nhưng về cái quên mà tỳ kheo thì không dám đụng tới. Rồi là hỏi tỳ kheo có thấy không, tỳ kheo nó có để đó chứ không có, tỳ kheo không có lấy cất. Thì rốt cuộc những cái đồ này coi như là mất, là trả lời kiếm là mất. Ba chuyện cuối cùng sau nhân duyên là cái việc mà khai của hàng tỳ kheo, khi thấy như vậy thì Đức Phật khai rằng tỳ kheo nên cất giữ. Thì cái đó là cái kết và cái khai của những cái bộ. Còn cái phần mà khai rõ ràng ở trong những cái bộ sau có những cái điều khai, chút nữa chúng ta sẽ nói. Hay thì tóm lại những cái điều luật này cũng là có ý là nếu mà Đức Phật cho cầm nắm thì hàng tỳ kheo với ý nghĩ là không phải là sở hữu của mình. Nếu mà Phật mà khai thì là không, không có phạm trong cái giới này, với ý niệm là không phải sở hữu, nên là được quyền cất cái chỗ mà ngủ nhờ hay là ở trong Tăng Già Lam nếu như cái vật đó đã bỏ quên. Thì trong cái tường thuật của các bộ đều nhấn mạnh trên sự tai hại của sự cầm nắm của hàng tỳ kheo đối vật báo, vì máu tham của con người đối với tài bảo không biết đâu mà lường được, do đó tỳ kheo bất cẩn trong khi cầm nắm có thể gây nhiều nghi ngờ và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Rồi riêng về cái bộ thập tụng và bộ căn bản là kể câu chuyện nhấn mạnh tính chất độc hại của chính bảo vật, đó là nói về cái Đức Phật nói là rắn độc này A Nan. Mà mấy thầy cũng nhớ cái chuyện mà thường thường ta kể mà trong luật không có đề cập, mà chuyện ở ngoài có đề cập là Đức Phật đi ngang vào một cái khu rừng rồi thấy cái vật báo của người ta chôn nhiều đời ở đó, rồi mưa nó nổi trên mặt đất, Đức Phật mới lấy cái cây gậy mà gõ vào trong đó chỉ A Nan đây là rắn độc. Rồi A Nan cũng nói dạ, mà Đức Như Lai là rắn độc thì cũng đi. Thì ngay lúc đó có những người thợ săn, khi mà thấy Đức Phật và hàng tỳ kheo thì họ rất là mặc cảm, tại họ thợ săn này, nên họ lánh mặt. Thì nghe Đức Phật nói là rắn độc thì những người thợ săn họ ra họ coi thì họ thấy rõ ràng đó là một cái hũ vàng lớn, nên cái ba cái người thợ săn này họ rất mừng, tại vì nghèo. Mấy thầy nghe chuyện đó rồi, chứ không? Rồi cái lấy lên thì họ nghĩ rằng giờ này có thể là chia nhau, không còn nghèo nữa, không làm thợ săn nữa. Mà trước khi chia như vậy thì là ăn uống cho no sai cái đã, mới sai một cái người nhỏ nhất ở trong ba người đó, đem một cái là cái ít cái vật đó đem ra chợ để mà đổi thịt và rượu. Thì thằng nhỏ nó đi trên đường, nó đi ra chợ thì cái tâm tham nó khởi lên. Cái hũ vàng này chia làm ba thì nó ít, thay vì mình thì nó nhiều hơn. Thì nó nghĩ bằng cách thâu ra mua thịt bỏ thuốc độc vô, về hai người kia ăn thì họ chết thì cái này còn mình. Thì khi mà nó đi rồi thì hai người lớn ở nhà bàn với nhau chia làm ba thì ít, thôi chia làm hai, hay nó nhiều hơn. Thì chờ thằng nhỏ này về, cái mình đập nó chết thì coi như là cái phần này chia làm hai Thì khi mà nó về chưa kịp nói gì hết, đập nó chết. Rồi ăn uống, ăn thịt uống rượu, vô có chất độc hai người cũng đều chết, thành ra ba người đều chết hết vì cái lòng tham. Ha, thì người đời nói là đúng, Đức Phật nói đúng là rắn độc, rắn độc. Ha, thì cái đó là trong luật không có, không thấy đề cập đến trong luật nha, mà trong luật có đề cập, mà câu chuyện ở trong là tập sự Tỳ Nại Gia cũng rất dài về cái chuyện mà hồi nãy Đức Phật nói là rắn độc này A Nan treo lên cây, nói rất là chi tiết ở trong cái tập sự Tỳ Nại Gia. Ha, thì trong cái Bộ Tăng Kỳ có nói rõ về cái bảo và bảo vật nè, là đưa ra cái những cái món mà chế tác, những cái vật mà dùng như là nói là thiên quan hay là thiên bảo hay là anh lạc hay là những cái phần kia. Ha, thì ở trong đưa ra về những cái cung tên hoặc giả là cái trống hay là cái gì mà tăng căn bản hồi nãy đã có đề cập á, những cái nhạc cụ làm bằng bảo vật, là chỉ các thứ mà chân châu mani hay là những cái kim ngân nào quý trong đó, mà cái đó của ngũ phần và cái thập tụng đưa đề cập á. Thì cái về cái phần khai, những cái bộ nhất là tứ phần kể cái duyên khởi mà thứ nhất cho phép cầm nắm vật rơi trong phạm vi của tăng già lam hay là trong cái ngũ nhờ. Thì ở trong tứ phần có đề cập thứ nhất là cái tứ phần đề cập với duyên khởi, Đức Phật cho hàng tỳ kheo cầm nắm những vật rơi trong phạm vi tăng già lam, mà là cái duyên khởi là nguyên do bà Tỳ Xá Khư, bà đi đại hội, mà đi đại hội thì bà Tỳ Xá Khư trang sức rất là lộng lẫy theo cái người thế gian, có hàng mà quý tộc, nên giữa chừng trên đường đi bà ghé kỳ viên, tinh xá kỳ viên để đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà bà nhìn lại cái trang sức không hợp với cái vấn đề mà vô đảnh lễ Phật, nên bà Tỳ Xá Khư bà mới đến một cái gốc cây trong phạm vi của kỳ viên, bà mở những cái vật báo đó, trang sức đó, bà cất ở dưới, để dưới gốc cây đi. Bà vô nghe Phật thuyết pháp, khi nghe Phật thuyết pháp rồi bà về, ra về quên đem những cái đồ trang sức đó về đi. Về tới nhà qua bữa sau mới nhớ lại là quên bỏ trong kỳ viên. Mà bà nghĩ rằng nếu mà sai những cái tỳ nữ mà đi vô đó tìm, lỡ mà không gặp thì những cái tỳ nữ này sẽ đổ cho tỳ kheo sẽ lấy những cái vật này mất, nên đích thân bà đến đó tìm. Ngay cái gốc cây hôm qua bà để đó bà không đi, bà đến tới gốc cây khác bà tìm, thì hàng tỳ kheo mới thấy. Thấy vậy mới thưa Đức Phật. Thì Đức Phật mới là khai cho phép sau này nếu trong tăng già lam có những cái đồ trang sức hay là những cái đồ quý mà ta làm rơi hay là bỏ quên, thì hàng tỳ kheo được quyền để mà cất với tâm niệm lại để như người đó nhớ để mà lấy. Đó là cái khai ở trong tứ phần của Đức Phật cho khai. Qua cái duyên khởi thứ hai cho khai á, trường hợp là cái nhà ngủ trọ hay là có khi có một số tỳ kheo mà đi lỡ đường đến với nhà trọ một cái thợ kim hoàng, thợ bạc á, và buổi tối ông này có việc mà đi vắng, mà có tỳ kheo ở nhà nó không sợ vậy. Những cái đồ đạc mà ông chế tạo hoặc những cái đồ trang sức đó ông bỏ đầy ở đó hết, là các tỳ kheo mà không có ai ở nhà, các tỳ kheo sợ trộm nó vào lấy mà cũng không dám đụng tới đó lại cất, tại vì Phật cấm mà tỳ kheo không được mà đụng tới những cái vật báo, nên ngồi đó canh tới sáng vậy. Vì hoàn cảnh đó mà Phật khai cho hàng tỳ kheo nếu mà hoặc tại tăng già lam hay chỗ ngủ nhờ thì hàng tỳ kheo được cất những cái vật báo, được đụng những vật báo đó. Đó là tùy khai ở tứ phần. Còn cái tùy khai của ngũ phần á, chuyện thứ nhất là cũng giống trong tứ phần, có khác là tôn giả Xá Lợi Phất trông thấy đến những cái vật mà của bà Tỳ Xá Khư để lại á, thì trong ngũ phần nó nói khi Xá Lợi Phất thấy rồi đến bạch Phật, Phật mới bảo tôn giả đem đi cất đi, rồi sáng mai bà đến trả lại. À, thì bà thì sát khư sáng mai trở lại bà mới tán thán, nếu mà quên tại chỗ khác chắc hẳn là đã mất rồi. Đó là cái Phật khai cho cái bộ ngũ phần. À, điều chuyện thứ nhất. Qua chuyện thứ hai là các cư sĩ đến Tăng Già Lam nghe pháp. À, rồi có người để bỏ quên những cái hoa tai hoặc nhẫn thì kheo thấy mà không có dám lượm đem đi cất. À, cho nên sau đó những cái vật đó bị mất này. À, rồi tới tay Phật. À, Phật mới là khai cho hàng tỳ kheo, nếu mà thấy như vậy nên là cất rồi sao trả lại với chủ. Với tâm niệm mình cất là trả lại với chủ. Đó là cái điều khai thứ hai của cái bộ ngũ phần. Phật cũng đưa ra cái duyên khởi tỳ kheo mà đi đường, có một số người mà đi chung như vậy. À, mà các người mà bỏ quên những bao vật tỳ kheo thấy nhưng cũng không dám lượm cất. À, cuối cùng cũng bị mất và cũng nghi ngờ. À, thì cái chuyện này là cái chuyện mà khai của ngũ phần. À, nên là Phật khai được quyền là cất với cái tinh thần đó. À, về cái khai của thập tụng á, chỉ có một duyên khởi tỳ khai là cũng chuyện mà tỳ sát khư. Nhưng ở đây là Phật trông thấy cái chiếc áo mà bị bỏ quên này, Phật mới là nói bảo A Nan dở ra xem. À, thì A Nan mới dở ra xem, thấy ở trong áo có các bao vật, Phật nó gói lại đem cất để sau này trả lại. Đó là tùy khai của bộ thập tụng. Rồi qua cái bộ căn bản, chỉ có một duyên khởi là A Nan trông thấy bèn mang đến trình Phật và nói có thể vì nhân duyên này mà Phật tùy khai. Phật khen ngài A Nan thông minh, rồi tùy khai cho cái việc mà cất giữ cái vật báo này đó trong bộ căn bản. Thì mình thấy trong cái phần những cái bộ luật thì mình đưa liên quan đề cập đến là tứ phần nè, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ và bộ căn bản. Đó là những cái bộ mà có liên quan rất nhiều, mà cái văn tự cũng như là những cái Phật đưa ra những cái chi tiết nhiều những trong cái bộ này. Mình thấy trong cái bộ luật nhiếp cũng ít đề cập đến. Thì trong về cái phần này thì nếu mà kết hợp với định nghĩa về hành vi ăn cắp của điều Ba La Di, thì ở đây nói là vật nào giá trị trên 5 Masaka trở lên thì trong này là được gọi là cái bảo vật. Như đó bộ luật định nghĩa vấn đề bảo vật là những cái vật mà có trị giá tương đương 5 Masaka, tức như là 5 tiền, 5 Masái thì được gọi là bảo vật. Còn ngoài ra thì có thể là nói những cái vật thường mà thôi, cái giá trị nó không có không có lớn. Thì đó là nói về cái liên quan đến cái vật chất. Rồi về cái nói về cái tinh thần mà giả như đi đường mà gặp cái của rơi thì hàng tỳ kheo phải làm như thế nào, những cái vật rơi đó hoặc giả là lấy về Tăng Già Lam giữ trong thời hạn nào. Thì để trong luật cũng Đức Phật cũng đề cập cho hàng tỳ kheo, có thể là những cái phần đó trong luật có đề cập, trong đó là bộ tăng kỳ nó ấn định như thế này. Và những cái vật mà rơi ấn định là hai cái loại bảo vật căn cứ trên giá trị bản thân của chúng là hai thời hiệu khác nhau. Vật có giá trị kém như các đồ trang sức thông thường của thế tục hoặc là y bát của tỳ kheo thì trong thời hạn 3 tháng nếu đã cáo tri mà không ai đến nhận, các cái vật này là mất cái thiệu đối với chủ của họ. Trong vòng 3 tháng nếu mình nhận được, ta bỏ rơi như vậy đem về cất, Đức Phật cho hàng tỳ kheo đem về cất trong thời hạn 3 tháng vậy mà cho cáo tri cho những người kia họ biết, nhưng mà quá thời hạn đó rồi thì đối với cái chủ cũ không còn giá trị nữa. Còn cái loại bảo vật thứ hai là tự bản chất có giá trị quý trọng như là vàng bạc các thứ anh lạc, thời hiệu của bảo vật này là 3 năm. Nếu mình cất chứa 3 năm, sau 3 năm mà nếu không có chủ nào đến nhận, chúng trở thành sở hữu của chủ mới. là người làm chủ không gian mà chúng đã bị đánh rơi. Thì cái nếu mà cái vật mà có cái giá trị thì để dành tới 3 năm, cất 3 năm chờ chủ cũ là họ nhận. Mà ngoài 3 năm đó thôi thì hết thời hạn. Nó thời hạn. À, cái vật đó vật quý, còn vật thường đó thì có 3 tháng nè. Đó là cái việc định của của bộ tăng kỳ nha. Còn về thập tụng á là gì? Bản thân có phân tích bản thân bao giờ có hai loại hạ giá và thượng giá. Nó là cái thập tụng định á. Do đó chỉ đề cập thời hiệu duy nhất á, thời hiệu đó là 5 hoặc 6 năm kể từ ngày lượm được vật. Đây là cái định thời gian của thập tụng. Rồi cái căn bản thì cũng không phân biệt bảo vật hạ giá hay là thượng giá, nhưng lại ấn định hai thời hiệu cho vật bị đánh rơi. Thứ nhất là thời hiệu 7 hoặc 8 ngày. 7 8 ngày thôi. Thì ở trong bộ căn bản này nó ví dụ như là tỳ kheo đi đường trông thấy một ít túi vàng ở trên đường, thấy một túi vàng trên đường đi, không nói rõ trong phạm vi tụ lạc hay là ai lan nhã. Khi thấy rồi thì không nên bỏ đi ngay. Thấy cái túi vàng ta rơi vậy không bỏ đi ngay, mà cũng không có được mà phép mà mang về cất ngay. Nhớ thấy vậy mà cũng không được bỏ, mà cũng không được lượm lên. Rồi phải tìm cái chỗ kín gần đấy mà giấu, đợi khi chủ nhân đến để kiếm sẽ trả lại họ. Cái này có bộ căn bản nha. Rồi nếu mà bảy quá 7-8 ngày á, thì hàng tỳ kheo được phép mà mang về tăng già lam mà cất ở trong tăng khố 7-8 ngày để giấu ở ngoài rồi thì rồi đem về trong chùa để cất trong kho. Mà trong nằm ở trong kho 5-6 tháng, cái này là của căn bản là 5-6 tháng. Sau thời hạn đó nếu chưa có ai nhận, có thể là sung vào trong cái của tăng. Nhớ cái này là đây, nếu mà đem về già lam rồi là của chung trong chùa của tăng, chứ không có vụ mà đem đi bán không ai ấy, rồi lấy bán ra mua xe đi không được nha. Cái này là của tăng. Nếu mà là cái căn bản này, mình thấy nó cũng dễ nè, là 7-8 ngày cất giấu gần đó để mà chờ có chủ họ nhận hay không. Mà cái chủ 7-8 ngày mà chủ không đến nhận thì mình được phép mang về ở trong kho chùa mình cất. Cất thời hạn coi như là 5 hoặc là 6 tháng mà không có chủ lại nhận thì có sung vào trong cái công việc của tăng. Đó là cái sự sắp đặt của cái bộ căn bản. Mình thấy thành là mình học nó nhiều bộ thì nó có thể mình áp dụng cái bộ nào nó có tiện rồi có thể mình sử dụng nha. Mình cũng có không phải riêng về ý của mình, mà bộ nào cũng có cái hay ở trong đó. Thí dụ mình sắp đặt theo cái bộ ma tăng kỳ hay là bộ căn bản hay là cái bộ tứ phần hay về cái phần đó thì nó không có lỗi gì hết. Thì đó là cái về cái phương diện mà đối với vật báo của ngoài mà rơi đối với hàng tỳ kheo. Nó là cái giới thứ 82 qua 83. Coi như cái 82 quý thầy có hỏi ý kiến gì không à? Tám mươi ba, nhược tỳ kheo phi thời nhập tụ lạc, bất chúc tỳ kheo giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo phi thời mà vào trong xóm làng, chẳng có dặn dò tỳ kheo khác là phạm ba vật đề. Cái phi thời này trong luật là ấn định cái thời gian là sau cái giờ ngọ cho đến minh tướng cái ngày sau xuất hiện thì đó là phi thời. Hàng tỳ kheo không có việc cần thì không có vào trong tu lạc. Cái phi thời cái này đó nha, là sau cái thọ trai rồi, sau giờ ngọ. Thì cái điều này đại chúng thấy, mấy thầy thấy là những cái nước nguyên thủy là buổi sáng thì người ta đi, hàng tỳ kheo đi đầy đường để mà khất thực. Nhưng mà qua cái cỡ hơn 11 giờ đó, mấy thầy không thấy một hình bóng nào, một cái tỳ kheo nào mà ở ngoài đường hết. Tất cả đều về. Còn buổi chiều hay là buổi trưa hay buổi tối mà đi ngoài đường những hàng tỳ kheo biết là đó là tỳ kheo nước khác. Nên thành cấp trước là có nói là Thái Lan, nếu một vị tỳ kheo nào ở trong nước mà sau giờ ngọ rồi mà đi ở ngoài đường hoặc giả là vô những cái siêu thị mua thì cảnh sát hỏi giấy. Đây hoàn toàn đó là tỳ kheo khách hết, cả nước khác họ đi qua tham quan, họ đi du lịch rồi đó, chứ là tỳ kheo trong nước nó không thấy mặt, trong siêu thị ở ngoài đường. Thì cái này là thấy thể hiện được trong giới luật à. Mà chừng cỡ 5 giờ sáng nha, dầu trong luật định là minh tướng xuất hiện, mà những mấy nước mà nguyên thủy thầy thấy là 5 giờ là có những hàng tỳ kheo ngoài đường rất nhiều đi khất thực. Tại có số trẻ còn học nó khi khất thực sớm rồi về để mà ăn sáng rồi và bắt đầu đi đến trường đại học. Thì những cái nước mà nguyên thủy là buổi sáng là đầy hàng tỳ kheo ngoài đường vàng hết, có đi có từng tốp là mấy chục người đã 5 giờ đã sáng đã có mặt. Thì ở trong cái phi thờ mà hàng tỳ kheo vào tụ lạc này, cái duyên khởi của tứ phần á, là tứ phần mới kể là tỳ kheo Bạc Năng Đà sau cái giờ ngọ rồi ăn thọ trai rồi bắt đầu khoác y vào trong làng, rồi vào trong cái những cái xóm mà đánh cờ với những cái người dân chúng trong làng, thanh niên ở trong làng. Nhưng Bạc Năng Đà thì đánh cờ rất giỏi, là không ai mà thắng được hết. Nên những người dân thanh niên đó họ thua hoài, họ tức. Họ tức họ mới là chê bai, họ nói những hàng tỳ kheo thì buổi sáng vào trong tụ lạc để khất thực, chứ sau cái giờ ngọ buổi chiều vô tụ lạc để làm gì? Làm việc phi pháp như vậy, tiếng đồng xấu cho hàng tỳ kheo, nên Phật cấm hàng tỳ kheo chứ coi như là sau cái giờ ngọ không được vào trong tụ lạc. Đó là cái duyên khởi của tứ phần. Còn cái ngũ phần tăng kỳ, cái nội dung nó cũng có hơi khác là những hàng tỳ kheo sau giờ ngọ rồi vào trong xóm mà bàn luận những cái việc mà thế tục, những hàng cư sĩ họ chê bai đi. Còn riêng tăng kỳ thì cái ấn định là tỳ kheo sống tại A Lan Nhã không được phi thờ vào tụ lạc. Mà thiệt trong luật cũng có đề cập, nhiều bộ đề cập á, là cái buổi sáng là tỳ kheo là đi khất thực, hơn nữa là cái buổi sáng là tất cả những dân chúng họ vừa sinh hoạt, vì cái sự mà mưu sinh họ nên sinh hoạt, cho nên cái dục vọng, cái ái trước nó ít có sanh khởi. Tất cả đều họ là sinh hoạt xã hội vì cái việc mà sự sống của họ. Nhưng mà buổi chiều với buổi tối rồi thì cái sự sinh hoạt đó họ nghỉ ngơi. Mà khi nghỉ ngơi cái việc sinh hoạt họ thì cái dục vọng họ phát sinh lên, hoặc giả là cái thời gian chiều và thời gian tối là họ sinh hoạt về cái ái dục của họ. Nên hàng tỳ kheo đi vào ở trong tụ lạc mà đi dạo trong đó hay có những việc khác thì bất tiện cho đối với hàng tỳ kheo. Thì có những cái bộ luật Đức Phật cũng đề cập về cái vấn đề đó, nên Phật cấm hàng tỳ kheo qua cái ngọ rồi thì không nên vào trong cái tụ lạc. Đó là không phải cái sự sinh hoạt của hàng tỳ kheo. Thế thì thường thường trong luật thấy là buổi chiều, buổi sáng thì hàng tỳ kheo đi khất thực rồi về thọ trai, rồi buổi chiều thì hàng tỳ kheo đã ngồi thiền hoặc là học tập, rồi tối thì hàng tỳ kheo bàn luận những cái lời của Phật dạy. Đó là cái sự sinh hoạt của trong cái tăng đoàn, trong cái tăng già lam hoặc giả trong những cái khu rừng. Thì trong cái phần mà này thì thập tụng và bộ căn bản có kể một cái chuyện mà của Ca Lu Đà Di. Riêng Ca Lu Đà Di thì cái thấy thập tụng và căn bản là khi Ca Lu Đà Di cái giờ phi thờ vào trong làng mới đi gặp một cái ngoại đạo người nữ. Rồi cái cô ngoại đạo này đã thấy Ca Lu Đà Di khởi cái tâm dục mà nói với Ca Lu Đà Di làm những cái việc phi pháp, thì Ca Lu Đà Di mới từ chối cô này mới vu khống Ca Lưu Đà Di, ha, bằng cách ha, là cô ta là dùng những cái móng tay của mình cào trên mặt, rách chảy máu vậy. Vu khống là Ca Lưu Đà Di đã cưỡng bức cô ta. Cô ta mới thưa quan dân làng, mới là bắt Ca Lưu Đà Di mới tró lại, dẫn ra quan. Thì thưa, thì ngay lúc đó vua Ba Tư Nặc ở trên lầu mới thấy cái việc mà quan trọng như vậy, đích thân bà hoàng hậu và Ba Tư Nặc xuống xử. Xử thì là phu nhân mới giao cái cô gái này cho những người cung phi để mà xét nghiệm như thế nào. Thì Ca Lưu Đà Di được minh quan bằng cách là bị vu khống, bị vu khống. Thì là bà Mặc Lại Phu Nhân sẵn dịp này mới là khuyến khích là Ca Lưu Đà Di là ngài làm mất những cái gì của trong tăng đoàn, nói là khuyên Ca Lưu Đà Di. Ca Lưu Đà Di rất là hổ thẹn, mới lúc đó mới tìm lại ngài Xá Lợi Phất để mà hỏi về cái sự tu tập. Thì sau một thời gian, Ca Lưu Đà Di nhờ cái việc này mà chứng được A La Hán. Hay là hôm trước đằng này có nói về cái vấn đề mà Ca Lưu Đà Di cuối cùng phải trả cái giá rất đắt, là cái bị giặc cướp đó, bị giặc cái đó nó âm mưu của cái cô gái của người bạn kia mà giết. Tại vì Ca Lưu Đà Di có một cái người bạn thân trước khi mà chết như vậy, được là người bạn thân mới nói Ca Lưu Đà Di là có một người đứa con gái như vậy, thầy lúc nào mà thầy đi đi khất thực hoặc là ngang đó thầy ghé thầy thăm thầy an ủi nó. Thì rốt cuộc sợ thì cái Ca Lưu Đà Di nhớ người bạn mình đã qua đời có nói vậy, thì Ca Lưu và Đà Di mới đến đó thăm. Nhưng mà cô gái này lúc đó đã ngoại tình với một cái người khác, sợ Ca Lưu Đà Di biết, nên rốt cuộc rồi là âm mưu giết Ca Lưu Đà Di. Thì bữa cái Bồ Tát là hàng tỳ kheo nó Ca Lưu Đà Di đi vắng, Đức Phật nó Ca Lưu Đà Di đã trả là một cái thân, cái báo cuối cùng, lúc đó là chứng A-la-hán rồi. Chúng ta Bồ Tát rồi sẽ ra lấy xác của Ca Lưu Đà Di để mà trả tỳ. Thì mình thấy chỉ là Đức Phật mới là không trả cái quả báo về cái thân đó nha. Còn cái hàng Bồ Tát với cái hàng La Hán coi đều là trả cái báo á. Thành mình thấy đây nó là bậc đại tu hành của ngài Bách Trượng á. Trong cái của ngài Bách Trượng đó là nó ngài đại tu hành có lạc vào nhân quả hay không đó. Nên mình thấy nó rõ ràng bất muội nhân quả hay với bất lạc nhân quả, nó thấy nó rõ ràng. Chỉ trừ Đức Phật mới đứng ở ngoài cái nhân quả mà thôi. Còn hàng A-la-hán, hàng Bồ-Tát là giàu nó thánh quả, nhưng mà cũng vẫn phải trả, phải trả cái báo đó. Nhưng mà đối với các ngài đó, trả cái báo đó trả rất là nhẹ. Tại vì các ngài đâu có nặng về cái thân này nữa, đã chứng quả rồi. Thì trả với không trả thì mình thấy nó cũng vậy thôi. Vậy là không có nặng nề với các ngài. Thì thành vậy cái hạnh Bồ-Tát mình thấy. Thì thường thường mà nói là sát nhất mi cứu dạng thử. Cái điều mà thầy muốn nói đi nói lại là cái tánh tội nha. Quý thầy nhớ tánh tội, dầu trong cái giới Bồ Tát Phật khai, nhưng mà người đó cũng phải trả cái quả. Tại vì tánh tội phải có cái quả. Chứ không phải cái giá tội á, thì cái bản chất nó không ác. Thành là Phật khai đối với hàng tỳ kheo, mà cái tánh tội Bồ Tát cũng vẫn khai, là khai mà mình không phạm giới Bồ Tát, nhưng mà cái báo phải trả, chứ không bao giờ cái báo nó mất nha. Dầu với cái lòng từ bi mình giết con mèo mà cứu được muôn con chuột như vậy, Nhưng mà cái mà tâm từ bi mình giết con mèo mình cũng phải trả cái quả mà cái tâm sát cái giết con mèo. Ha, thành cũng như cũng cái tâm hạnh Bồ Tát là ví dụ như là cái người mà ác ý cầm cục lửa than đào bỏ trên mái nhà tranh để đốt phỏng tay, mình bóc cục lửa than phỏng tay ác ý, mà cái người có cái thiện tâm kia bóc cục lửa than bỏ xuống để mà cứu cái nhà kia khỏi cháy thì cũng vẫn phỏng tay, nhưng mà phỏng tay cứu được cái nhà khỏi cháy thì cái phỏng tay cũng thành vấn đề đối với cái tâm thiện kia. Thành cái việc mà làm Bồ Tát mình thấy này, thành cái dầu chịu quả báo thì hàng Bồ Tát không thành vấn đề vậy trong đó. Thì trong cái giới này cái Phật tòa cái tường thuật của Dương Khởi của các bộ thì hơi giống nhau nhau á, mà nó có khác nhau về cái điểm mà là một quan điểm về cái tỳ kheo vào xóm phi thời không thích hợp vì nó dẫn đến sự giao du quá thân mật giữa các tỳ kheo và tục gia, khiến các tỳ kheo có thể bị lôi cuốn vào những việc lặt vặt của thế sự mà phế bỏ về phận sự chính yếu của mình là tu tập thánh đạo. Đó là cái quan điểm thứ nhất trong tất cả các bộ luật. Quan điểm thứ hai là ý nghĩa là căn bản của đời sống tỳ kheo nên không thể là bác bỏ, nhấn mạnh trên cái sự kiện tỳ kheo đi vào tụ lạc phi thời chẳng khác nào con chim lạc đàn sẽ gặp nhiều bất trắc, mà các tỳ kheo cùng sống chung trong một trú xứ cảm thấy có trách nhiệm liên đới. Thật sự nếu mà cái người mà dụng công thì không có thì giờ, mình đâu có thì giờ mà vô trong cái tu lạc cực chẳng đã là việc Phật sự hay việc gì mình mới mà đi. Thì cái đối với cái người mà muốn được đạt cái thánh đạo đó, đó là về cái liên quan đến không mức Phật cấm không cho vào trong tu lạc phi thời. Còn trong cái việc thứ hai của cái giới này phải muốn vào trong tù lạc phải chúc thọ vị tỳ kheo khác, là dặn dò những tỳ kheo khác. Đây là cái thể thức mà khai của Đức Phật tùy khai, nếu có Phật sự gì nên vào tù lạc là phải dặn dò những tỳ kheo khác, nếu có việc cần là vào trong lúc phi thời, còn nếu mà phi thời thì không có cần dặn dò ai hết, nhưng phải báo cáo cho một tỳ kheo khác biết. Các bộ giải thích là sự báo cáo hay chúc thọ này một cách rất nghiêm túc. Chúc thọ, báo cáo hay dặn dò lại phải nói rõ chỗ mình đến và chỉ đi đến chỗ đó, không được tẻ ngang vào những cái chỗ khác. Sau khi trở về trú xứ rồi nếu cần đi lại chỗ cũ phải bạch lần nữa. Tại vì khi mà chúc thọ thì cũng giống như là chúng ta trong 3 tháng an cư trực đáo trực hoàng. Ví dụ như mình đi xin tăng để ra trú xứ nào ngoài cái cương giới của đại giới, nếu mình xin đi đến đó mà mình không đến đó, mình đi đến chỗ khác thì cái xin của mình nó trật. Thành trong luật nó là trực đáo trực hoàng, đi ngay về thẳng. Mình xin đến chỗ này mà mình đến chỗ khác thì nó không đúng với cái lời xin của mình, thì nó coi như là phạm trong đó. Về cái luật an cư cũng cho phép nói về cái vấn đề đó. Thì đây là cái giới này có hai phương diện, là một là hàng tỳ kheo không nên vào trong tụ lạc phi thời, thứ hai nếu vào phi thời thì phải chúc thọ. Đó là về cái giới thứ 83 qua 84. Nhược tỳ kheo tác thằng sàng mọc sàng túc ưng cao Như Lai bác chỉ trừ bác bệ khổng thượng tiệt cánh nhược quá giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo mà làm giường dây hoặc là giường cây, cái chân nên cao bằng 8 lóng tay của Như Lai. 8 lóng tay cho 8 mà nó chỉ mình nó là ngón tay thì nó hơi cao quá nha. Cái này là dịch nên là dịch là lóng tay. Trừ cái chỗ mà vào mộng là trừ cái chỗ mà mộng trở lên thì không tính, mà từ cái mộng mà cái bệ của cái giường đó trở xuống thì cái nó mới tính, mà cái mặt từ cái mộng nó trở lên không cái giới này trừ nhập bệ khổng thượng là trừ cái phần trên, còn phần dưới nè thì coi như là tính từ cái mộng nó trở xuống mà thôi. Nếu mà quá đó thì thì ba vật đề thì cắt bỏ mới là sám hối về ba vật đề tiệt cánh. Mà làm xong rồi phải là cắt bỏ cho đúng cái tám lóng tay của Đức Như Lai. Thì trong cái giường này nó tám lóng tay, mà một lóng của Đức Như Lai đây thì khoảng bao nhiêu? Mà là thường thường mới nói là một gan tay của Đức Phật bằng ba gan tay của người thường. Thành một lóng tay dường như vậy là tất mấy một lóng thôi là bằng ba lóng tay của người thường, mà ba lóng thì khoảng mấy, không đầy tất, non tất chứ. Thành nếu mà trong lục nó tám cái ngón tay này khoảng lối chừng cỡ năm tấc, cái giường cỡ năm tấc trở xuống, nó bằng, nếu mà tám cái lóng tay này bằng thường thường một khuỷu tay, thì coi như là cỡ năm tấc, thì cái trong cái giường khởi của tứ phần á là Bạc Năng Đà mới đoán biết cái đường mà có Phật đi ngang, thường xuyên đi ngang á, Bạc Năng Đà mới làm một cái giường cao lên thật là cao. Rồi mới là khoe Đức Phật là cái tài năng nè. Thì Đức Phật mới là rầy Bạc Năng Đà là chế cái giới này khiển trách. Bạc Năng Đà là dạy dột, tưởng là Phật khoe cái công trình mình khéo tay làm được cái giường cao này. Đó là cái duyên khởi của tứ phần. Thành cái duyên khởi của ngũ phần và cái bộ tăng kỳ là cũng hơi giống với tứ phần, nhưng khác cái nhân vật làm giường đối tượng được khoe, mà đại khái thải đều là làm cao quá cỡ, không thích hợp cho sử dụng của sự thọ dụng của một vị tỳ kheo. Thì cái bộ tăng kỳ, bộ tứ ngũ phần và cái bộ tứ phần thì không có nói về cái việc mà nó thấp, mà chỉ nói về cái cao, nên là Phật chế cái giới này không chấp nhận vấn đề đó. Thì riêng cái bộ căn bản mình thấy cái nó, cái bộ này cái duyên khởi thấy nó chính xác mà nó hay hơn á, là có một tỳ kheo làm cái giường rất thấp, nên mà rửa chân trước giường đó, mà cái thời mà nắng như vậy thì rửa chân có nước mà nó mát, nên rắn nó bò lên đó, hàng tỳ kheo ngủ cái giường thấp như vậy mà rắn nó mổ vào trong trán mà hàng tỳ kheo qua đời. Thì Đức Phật mới là kêu những hàng tỳ kheo không được nằm ngủ ở nên cái giường mà thấp quá, để tránh cái sự nguy hiểm rắn rít mà nó cắn như vậy. Thì trong các bộ cũng trình bày hàng tỳ kheo đa số là nằm dưới đất, nên cái sự mà nguy hiểm của cái sự mà nghỉ ngơi của hàng tỳ kheo đối với những cái rắn độc, mà trong luật có đề cập rất nhiều là Ấn Độ là ta rắn rất nhiều về cái vấn đề rắn độc. Cũng như cái chỗ mà linh thú chẳng hạn, linh thú là hay là gọi cho cái chỗ mà kỳ xà quật, chỗ đó những cái hiện tượng, những cái viên đá mà nó ngóc đầu lên là như ra thấy những con rắn mà rắn độc nha. Hay là những cái trong luật cũng đề cập rất nhiều cái loài rắn mà giữ đối với hàng tỳ kheo, trong luật trong kinh cũng có đưa về cái vấn đề này nhiều, nên là Phật mới đề cập mà bộ căn bản chính xác đã có như hàng tỳ kheo bị cái tai nạn về vấn đề rắn, nên Đức Phật mới trong cái bộ căn bản này mới nói hàng tỳ kheo nên ngủ cái giường mà nó hơi cao cao, đừng nên ngủ cái giường thấp lắm mà nó bị tai hại như vậy. Thì hàng tỳ kheo mới làm những cái giường mà cao, sau này cao quá cái sự cho phép Đức Như Lai. Đức Như Lai mới đưa ra là chỉ tám lóng tay trở xuống mà thôi. Thì cái này nhiều cái bộ luật, nhất là bộ luật của Hòa Thượng Trí Quang á, thì cái đề cập đến vấn đề mà cái giường mà nó thuận nhất, nó hợp nhất, một người ngồi trung bình, không cao lắm mà cũng không thấp lắm, làm sao mà cái chân vừa đụng tới đất, ngồi trên giường mà chân thả đụng tới đất, đó là cái đó lấy nó làm chuẩn, không cần tám ngón tay, lóng tay hay là gì hết. Nhưng mà làm sao ngồi hàng tỳ kheo là cái chân vừa đụng đất ở trên giường, đó là cái đó là làm chuẩn. Đó là theo tinh thần của Hòa Thượng Trí Quang mà dịch những cái trong bộ luật tỳ kheo. Thì trong trong luật này cũng có nói về căn bản, có nói rõ tám lóng tai của Phật bằng một khuỷu tai của người thường, tức là khoảng có năm tấc. Từ khoảng mà tra mộng trở lên, từ khoảng tra mộng để ghép thành giường trở lên thì không kể. Trong luật nó rõ nha, chiều cao nó trên chỉ áp dụng riêng cho cái chân giường, chân giường là từ mộng trở xuống mà thôi. Trong căn bản câu này được kết luận là thứ hai là khi được Phật ấn định chiều cao rồi, thân hình của trưởng lão là Upananda to lớn, ngồi nằm rất bất tiện, nên ngài nói cụ thể chi tiết là nói là tám lông tai. Đó là cái bộ căn bản là đề cập kỹ. Thì theo cái bộ Tăng Kỳ thì chiều cao này lấy cái khoảng cách giữa mặt đất và thành giường làm chuẩn. Trong cái bộ mà bộ Tăng Kỳ á, lấy cái chiều cao khoảng cách từ cái giữa cái mặt đất và cái thành giường mà làm chuẩn. Do đó bộ này một số trường hợp làm thí dụ là thể thức áp dụng. Nguyên tắc cơ bản cho điều luật này là tỳ kheo khi ngồi trên giường hoặc ghế không được buông thõng chân xuống. Nếu tại nhà thế tục có cái giường ghế cao mà chân tỳ kheo ngắn, kiếm vật gì kê lót ở dưới chân. Nếu thí chủ cúng giường ghế cao quá cỡ mà ý họ không muốn thì bị cắt bỏ, thì tỳ kheo mới là phải đào đất chôn cái chân giường xuống cho đúng cái lượng Phật chế. Đó là chôn dưới đất nha, nếu mà họ cúng cái giường cao mà mình họ không muốn mình cắt. Còn nếu mà không có gì thì nên cắt chân bỏ bớt để mà đúng với cái lượng Phật chế là khoảng cỡ một khuỷu tay của người thường. Đó là cái giới thứ 84 và cái giới 85 là nhược tỳ kheo tác đâu la miên là trữ thằng sàng mộc sàng tiểu đại tiểu nhục thành giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo làm nệm là giường cây giường dây hoặc là nệm nhỏ mà dồn bông gòn, đâu la miên này đó là những cái bông gòn hay phạm ba vật đề. Thì cái này là cái truyền thống của Ấn Độ thời xưa, đó là những cái người quý phái quan quyền vua chúa mới sử dụng những cái nệm nệm bằng gòn. Nó đâu la miên thật sự nó là dịch là gòn, nhưng mà trong đó có nhiều thứ nha. Thập Tụng mới kể một loạt là đâu la miên, như là hoa liễu nè, hoa bạch dương, hoa calula là cu xá la, rồi hoa giang xá, hoa là cái này là những cái phần cái loại mà hoa quý của xứ Ấn Độ. Đây là Thập Tụng đề cập. Còn cái ngũ phần chỉ kể bốn loại hoa là hoa liễu, hoa bạch dương, hoa bồ lê và hoa chim bạc. Còn căn bản thì năm loại là thảo miên, mộc miên, kiếp bối, lông dê và những cái thứ tạp khác. Đây là những cái thứ quý. Nhưng mà nó là nó chung chung để nói đâu la miên đây là dịch là bông gòn. Để dùng làm nệm mà đó là Phật mới là hàng tỳ kheo không được mà sử dụng những cái loại quý để làm nệm. Đó là thật sự nếu mà chúng ta cái người xuất gia là ngủ sang để ví dụ ngủ nệm thì ưa buông lung dốc quyển, là Đức Phật chế giường rất là đơn giản. Sống với luôn luôn lúc nào với cái tinh thần là thiểu dục tri túc, nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc. Còn nếu mà mình sang trọng như thế gian thì cái đó thì nó là cái ái trước của mình nó khởi lên nha. Thành hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào Đức Phật nó là sống làm sao nó đơn giản. Đây ví dụ như chúng ta ngủ nệm mà quen là đi chỗ khác không có nệm ngủ không được, nó nằm nó đau lưng hoặc giả như thế nào đó chẳng hạn. Thì có những cái vấn đề đó. Thành do đó chúng ta sống đơn giản mà sống làm sao cho nó nhẹ nhàng, không có bị sự ràng buộc của những cái xung quanh. Chứ nhiều vị tỳ kheo mình thấy họ là họ sống sang trọng lắm nha quý thầy thấy. Là trên trong cái giường phải có nệm, rồi cũng phải có đủ thứ, rồi trước là phải thường thường có một cái giàn mái để mà trước khi ngủ mở nó tỉ tê để ru giấc ngủ. Nó nhiều cái phương diện đối với một cái vị mà tỳ kheo hưởng thụ như mình thấy. Thế mà Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng là sống với tinh thần thiểu dục đi túc, mình nó đơn giản. Đơn giản chừng nào là đẹp cái nếp sống của hàng tỳ kheo. Tại vì ở ngoài là họ cái sống là phải hưởng thụ của thế gian. Ăn của họ là không phải ăn để mà sống, mà họ sống để mà ăn. Còn đối với hàng tỳ kheo chúng ta là sống đơn giản, là ăn để mà sống. Nó thành khác hơn họ mới hành đạo. Nó thành cái đó cái rất quan trọng. Giàu mình có nhưng mà không hưởng thụ, thà cho những người khác. Nó thành Phật thường thường nó dạy, có một bữa ăn mình ăn hai phần thôi. Ăn coi như là vừa no hoặc là thiếu thiếu chút mà nó ngưng lại. Thì cái đó là cái đẹp. Có mà mình không xài nó đẹp nha. Còn nếu mà không có phải đi tìm cách này cách khác, rồi có thì mình lo hưởng thụ. Thì cái đó vậy, cái việc nó không thấy ra. Mà cái hưởng thụ nhiều chừng nào thì dục vọng khởi lên. Thành là kinh nghiệm này thấy Đức Phật mà chế ra hàng tỳ kheo lúc nào cũng thiếu. Để gì? Để hạn chế vấn đề dục vọng. Tất cả được Phật để hạn chế vấn đề dục vọng hết. Nó thật sự như mình ngủ cái giường thật to, nó lớn như thế gian à, hai ba người nằm vậy, rồi nệm chăn này kia nọ sang trọng, thì cái nằm của mình nó dục vọng nó khởi lên liền, nó khởi lên nó đòi hỏi. Còn nếu mình nằm cái miếng rất nhỏ, Đức Phật kêu ngủ là kiết tường, nằm nghiêng một bên mà thôi, không cho mình nằm mà kiểu nằm sấp, nằm ngửa, nằm gì đủ thứ. Cái đó là cái mà của người thế gian. Ha, thì cái là thử mấy thầy mà nằm cái giường mà nó lớn như vậy, nệm sang trọng, nước hoa này kia nữa trang điểm, mà thấy cái dục vọng nó khởi lên liền. Còn nếu chúng ta nằm dưới gốc cây hoặc giả là nằm rất là đơn giản, mình thấy cái dục vọng nó ít có khởi lên đối với hàng tỳ kheo. Thì cái đó là cái chính, cái điểm chính Đức Phật là hạn chế vấn đề mà cái dục mà nó khởi, từ cái ăn uống cho đến cái mặc, cho đến cái ở, cho đến cái ngủ, đến cái nằm, đều cái duy nhất cái đó là cái duyên để mà tránh cái nhân mà cái dục nó khởi, hạn chế cái đó. Thì chúng ta đọc tất cả những cái bộ kinh, những cái gì Đức Phật cũng nói, nó quanh quẩn ba cái việc đó, để hạn chế cái việc dục vọng thôi, chứ không gì. Đó là giới thứ 8, 15. Qua cái 8 thứ 6, nhược tỳ kheo tác cốt nha giáp châm động, chữ này chữ gì, phẫu phải không hả, khô quát thành giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo dùng những cái xương nè, nanh nè, sừng làm ống đựng kim, hoặc là gọt nè, hoặc là khoét, khi thành phạm ba vật đề. Cái này làm những cái ống đựng kim hay là những cái mà cần dùng của hàng tỳ kheo. Thì trong cái phần cái duyên khởi á, các bộ đều nó hơi giống nhau đó. Là hàng tỳ kheo, có một tỳ kheo đến cái là người đến người mà là làm những cái đồ bằng sừng, bằng xương, cái tỳ kheo nhờ là những ống đựng kim, mà cái vị này cái người Phật tử thuần thành nên bao nhiêu vật của họ có sẵn họ làm cho hàng tỳ kheo, nên cái sự sống của họ bị rất là túng quẫn, nên Đức Phật mới là cấm hàng tỳ kheo. Đó là một cái việc. Còn cái ngũ phần kể thêm một cái chuyện nữa là các tỳ kheo tìm đến các cái thợ để mà làm ống đựng kim, rồi những người khác họ chê cười, có vị tỳ kheo thì đến chỗ mà lò mổ heo để xin những cái nanh sẵn đó, rồi đứng đó coi người ta giết heo, thì những người khác họ chê bai hàng tỳ kheo thiếu lòng từ, nên là Phật đưa ra để mà cấm. Thì về trong này cái bộ tăng kỳ và bộ tăng bản của nó là khi mà những cái ống đựng kim mà làm những cái loại đó mà nó thành muốn sám hối phải đập bỏ, rồi mới sám hối ba vật đề, không cho sử dụng, phải đập bỏ những cái đó. Mà định tội ở đây khi mà khoét gọt để thành tựu một cái ống đựng kim, rồi cái đó mới kể ba vật đề. Đó là cái giới này. Qua cái giới thứ 87, nên là mình ráng học cho hết 90 giới nè. Nhược tỳ kheo tác ni sư đàn, đương ưng lượng tác, thị trung lượng giả, Trường Phật nhị trách thủ, quảng nhất trách thủ bán, cánh tăng quảng trường, các bán trách thủ nhược quá là tiệt cánh, là cắt bỏ xong là phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo làm ni sư đàn, tất nhiên làm ngọa cụ, cái ngọa cụ hay cái tọa cụ này cũng dịch từ cái chữ ni sư đàn không nha, nên làm đúng cái lượng, là lượng đúng lượng trong đây đó là chiều dài 2 gang tay Phật, chiều rộng 1.5 gang, là nếu cái người to lớn thì tăng thêm chiều rộng và chiều dài mỗi chiều 1/2 gang tay, nếu quá cắt thành cái tiệt nè, cắt thành phạm tàu đọa. Thì cái ngọa cụ với cái tọa cụ này là cũng dịch từ cái ni sư đàn. Thì không phải, cũng không có nói rõ về cái ngọa cụ, cái tọa cụ. Cái ngọa cụ thì để nằm, cái tọa cụ thì để ngồi. Thì trong cái duyên khởi của cái tứ phần á, là nói là khi Đức Phật có 5 ngày Đức Phật để đi xem xét ở trong cái phòng tăng 1 lần. Thì Phật có học hôm đi đó thấy những cái ngọa cụ của hàng tỳ kheo cũ á, rồi đem đi phơi bỏ bừa bãi ở trên hàng rào trên sân, rồi có những cái ngọa cụ mà hàng tỳ kheo dùng để nằm, mà hàng tỳ kheo trẻ đó bỏ bừa bãi, Đức Phật mới mới là chế, mới đưa ra là hàng tỳ kheo từ đây về sau tắm sắm cái tọa cụ, mà trong luật nó nếu mà nó có tọa cụ phải trải lên trên cái ngọa cụ á. Đó là cái sự trình bày của cái bộ mà tứ phần. Còn bộ Tăng Kỳ đưa ra cái chi tiết thêm một thí dụ là nêu cái sau khi mà Phật ước định kích thước của tỳ kheo họp nhau bàn luận về cái bộ Tăng Kỳ, thì nói cái việc mà Đức Phật mà trách và phạt Ngài Xá Lợi Phất, là khi mà Phật đưa ra cái tọa cụ bề dài 2 gang tay Phật, bề rộng 1.5 gang, thì những cái hàng tỳ kheo mà lớn thân to lớn như vậy ngồi dư những cái đầu gối ra, thì hàng tỳ kheo mới là họp trở lại, mới là bàn về cái vấn đề nhỏ. Đức Phật chế cái tọa cụ nhỏ quá không đủ mà chứa cái thân á, thì bàn mới là đây là thấy ghi lại trong cái bộ Tăng Kỳ á. Thì khi đưa lên ý kiến của Đức Phật, Đức Phật hỏi trong cái cuộc họp đó có mặt ai. Thì ở trong bộ Tăng Kỳ này nêu có Ngài Xá Lợi Phất, có mặt Ngài Xá Lợi Phất trong này. Phật mới là phạt Ngài Xá Lợi Phất. Tại sao nói Xá Lợi Phất có mặt ở đây mà sao để hàng tỳ kheo họp cách mà nó phi pháp như vậy? Nên Đức Phật bắt Ngài Xá Lợi Phất phơi nắng. Nên là sao không chịu dàn xếp cái cuộc họp mà để hàng tỳ kheo họp bằng cách mà phi pháp? Thì các hàng tỳ kheo mới là xin Đức Phật thôi để tha cho trưởng lão Xá Lợi Phất khỏi phơi nắng. Thì Đức Phật đó là tại vì hàng tỳ kheo nó thân thể của Xá Lợi Phất là yếu đuối mảnh mai, thành là thôi Ngài nó tha cho Xá Lợi Phất đi. Thì Đức Phật mới nói rằng là Xá Lợi Phất là cái người mà đó giờ Đức Phật đưa ra một cái điều gì hay nói một cái điều gì thì trưởng lão luôn luôn lúc nào cũng là y giáo phụng hành, không có làm sai trái. Nhưng mà trưởng lão Xá Lợi Phất thường bị cái bệnh mà cảm lạnh, thành là bắt phơi nắng cũng là tốt thôi, nên để phạt Xá Lợi Phất mà phơi nắng. Đó là ghi lại cái thêm cái chi tiết của cái bộ Tăng Kỳ riêng liên quan này này. Rồi sau đó Phật mới vì hàng tỳ kheo mà Phật thêm, nếu mà ai mà cái thân mà nó to lớn thì mỗi bên là cho tăng thêm 1/2 gang tay, nửa gang tay về cái tòa cụ. Đó là cái việc mà khai của Đức Phật. Tất cả các bộ đều là nhất trí mà cách tính cái phổ thông á, thì căn bản lục nhiếp thì là biết kích thước, nếu tính theo cỡ người trung bình thì chiều dài là bằng 3 khuỷu tay, theo cách tính phổ thông. Còn một khuỷu tay của người trung bình thì khoảng cỡ 5 tấc, mà ba khuỷu tay của người trung bình thì khoảng gần 1.5 thước. Chiều ngang cũng gần 1 thước với kích thước. Cái dù to lớn, người có to lớn cỡ nào thì cũng có thể là ngồi không có lọt hai đầu gối ra ngoài, nếu 1.5 thước với 1 thước. Đó là cái kỳ trước mà Phật đã chế. Rồi nếu mà mỗi bên mà thêm nửa gang tay nữa, thì bên mỗi bên rộng, bên dài, mỗi bên nửa gang tay, theo tinh thần của nửa gang tay là bán trách thủ. Nếu chiều dài mỗi bên là các bán trách thủ là nửa gang tay nữa. Đức Phật chế là bề dài 2 gang tay Phật, rồi mỗi bên nửa gang tay nữa, tất nhiên là chiều dài 3 gang tay Phật. Nhớ cái này là căn cứ trong cái bộ thập tụng, là nó là thêm chiều dài chiều ngang, là không nói từng bề mà nói là mỗi là mà là cái được lớn hơn thêm 1 thước. Ha, 1 thước á, đây là thập tụng của nó. Còn cái này nó mỗi bên nửa gang tay. Nửa gang tay nữa, tất nhiên là 2 bên là 1 gang tay. Mỗi một bề như vậy nửa gang tay, thì coi như là chiều dài chiều rộng mà cộng lại là có 1 gang tay, nếu mà cái người cao lớn. Đây là cái Phật khai cho thêm cho hàng tỳ kheo. Cái đó là cái Phật khai cho những người mà rộng lớn. Đó là giới 88, qua 87, qua 88. Nhược tỳ kheo tác phú sang y, đương ưng lượng tác, thị trung lượng giả, trường Phật tứ trách thủ, quảng nhị trách thủ, tiệt cánh gia quá ba vật giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo may áo che ghẻ nên may đúng lượng. Đúng lượng đó là chiều dài 4 gang tay Phật, chiều rộng 2 gang tay. Là cắt thành nếu quá phạm ba vật đề. Thì áo che ghẻ này thì mình cũng không hiểu là cái Phật chế áo che ghẻ bằng cách nào. Áo che ghẻ là rất lớn, nếu mà nói 4 gang tay như vậy với 2 gang tay này rất lớn, phú sang y á, thì cái này là mà nói mà áo che ghẻ này có thể là nó là một miếng vải để mà bao lên cái chỗ mà bị thương nè. Tại vì trong cái duyên khởi này, nó hàng tỳ kheo bị những cái mục, những cái nhọt, những cái vết thương á, nó làm dơ những cái y đi, từ cái An Đà Hậu cho Quốc Đa La Tăng, Tăng Già Lê, là Đức Phật cho chế ra cái phú sanh y này để không dơ những cái kia. Thì cái hình thức, tại hình thức thì sau này trong lục nó nói, nếu mà khi mà ghẻ nó lành thì hàng tỳ kheo cái này nên mà xả, không được quyền sử dụng. Dù nếu mà sử dụng như vậy thì chứa thì thành cái y dư, thành có thể là hoặc giả là cái này là có thể sử dụng trong ba y. Thì cái này nó lớn, thì mình thấy bây giờ thì mình thấy là không có cái hoàn cảnh này, phải không? Nếu mà có cái phú sang y này là một miếng băng, miếng vải để mình bó những cái vết thương. Chứ hồi xưa là ta đánh cách là cái này có thể là để bao xung quanh cái đó để mà ngăn che cái sự dơ tới cái y rồi thôi. Thì cái này là cái phú sang y trong cái luật trong đề cập 88 qua 89. Nhược tỳ kheo vũ dục y, ưng lượng tác, thị trung lượng giả, trường Phật lục trách thủ, quảng nhị trách thủ bán, quá giả tiệt cánh ba vật đề. Nếu tỳ kheo may áo tắm mưa nên may đúng lượng. Đúng lượng trong này là chiều dài 6 gang tay Phật, rộng 2 gang rưỡi. Nếu qua cắt thành quá, hay là khi mà xong rồi là cắt mà quá cái lượng Phật chế là phạm ba vật đề. Này là cái áo tắm mưa. Áo tắm mưa này hôm trước chúng ta là học về cái vũ dục y, là cái ngày đi tìm xin cái áo tắm mưa và cái ngày sử dụng trong cái ni tắc kỳ ba vật đề. Thì là cái này khi mà sử dụng thì là cái lượng nó đúng cái lượng Phật chế. Thì cái áo tắm y, áo tắm mưa trong cái hình thức có hai loại. Trong luật để thứ nhất là quấn trên mình để tắm. Thứ hai nữa là có thể là che làm một cái màn, hàng tỳ kheo đứng đó trong đó tắm. Mà áo tắm mưa là cái duyên của ai chế, có ai mà chế ra cái áo tắm mưa đối với cái giới mà hàng tỳ kheo? Bà Tỳ Xá Khư. Bà Tỳ Xá Khư xin tám việc, trong đó có cái việc mà áo tắm mưa và áo tắm y của hàng tỳ kheo ni. Nhớ tỳ kheo ni thì không có vụ áo tắm mưa, chỉ có áo tắm sông. Là hàng tỳ kheo thì áo tắm mưa. Thành Đức Phật cho hàng tỳ kheo tắm mưa, tại vì là nó là mưa, cái khi mưa đó hàng tỳ kheo tắm rất có lợi, là cái chất mưa như vậy có những cái chất có thể là nó trị bệnh ghẻ ha, bệnh những gì của hàng tỳ kheo, nên những cái mưa lớn Đức Phật cho hàng tỳ kheo tắm. Nên thì khi mà có cái y cúng của bà tỳ kheo, bà Tỳ Xá Khư rồi thì hàng tỳ kheo không được tắm ở ngoài đất trống nữa. Thì cái này là đúng lượng, tại có số mà hàng tỳ kheo trong lục quần sắm những cái y tắm mưa nó lớn quá, thành Đức Phật nó đúng lượng này. Đúng lượng là bề dài 6 gang tay và bề ngang 2 gang rưỡi, đó là cái y tắm mưa. Thì bây giờ là cũng hiếm, bây giờ đề là không có vụ đó nha. Còn nếu mà tắm cái nhà tắm hàng tỳ kheo với Đức Phật mà tắm nhà tắm là cái duyên khởi của ai cúng? Tắm mưa mà y tắm mưa này của bà Tỳ Xá Khư. Còn nếu mà tắm trong nhà tắm là của ai? Có ai mà nghĩ đến Đức Phật để mà họ cúng cái hàng tỳ kheo? Khi mà đã có cái nhà tắm thí chủ cúng rồi thì Đức Phật mới cấm hàng tỳ kheo không được, không được mà tắm mưa khi có mưa nữa. Có ai? Có ông Kỳ Bà. Nhớ Kỳ Bà có một lần đó đến thưa Phật là cho hàng tỳ kheo là tắm ở trong nhà tắm. Thành Đức Phật mới đưa ra tắm ở trong nhà tắm cần có những cái gì nói với Kỳ Bà, từ cái nước nóng cho đến cái những cái tháo đậu hay những cái việc gì ở trong đó là Đức Phật đưa ra cho hàng Kỳ Bà để sắm ở trong nhà tắm. Và Đức Phật có nói trong nhà tắm như vậy có 5 công đức vân vân, trong kinh là có đề cập tới nhân này đó. Đó là nếu mà nó tắm trong nhà tắm thì cái là duyên khởi của Kỳ Bà. Thì ai có đi Ấn Độ, cái nền của y sĩ Kỳ Bà còn đó nha, trên đường mà lên Linh Thú á, cách cái chỗ mà A Xà Thế, Thái tử A Xà Thế mà bắt nhốt vua cha Tần Bà Sa La, còn cái ngục đó, còn cái nền đất của cái ngục đó, thì cách cái nền nhà của Kỳ Bà, y sĩ Kỳ Bà cũng xa lắm, trong phạm vi của thành Vương Xá, ở đường đi lên núi Linh Thú á. Nhược Tỳ Kheo giữ Như Lai đẳng lượng tác y hoặc quá lượng, lượng tác giả phạm ba vật đề, thị trung Như Lai y lượng giả, trường Phật nhà thập trách thủ, quản lục trách thủ, thị vị Như Lai y lượng. Nếu Tỳ Kheo là làm y mà cái lượng đồng với Đức Như Lai, hoặc là nếu mà hơn lượng của Đức Như Lai thì phạm ba vật đề. Nếu bằng hoặc giả là hơn, là rộng hơn cái y của Như Lai đó, thì phạm ba vật đề. Trong cái lượng của y Như Lai trong đây á, là chiều dài 10 gang tay Phật và rộng 6 gang tay. Đây là cái lượng của Như Lai. Thành cái duyên khởi trong này là Năng Đà, là em họ của Đức Phật á, là Đức Phật thì có 32 tướng tốt, mà Năng Đà này có 30 tướng tốt, có tướng nó hơi giống. Thành hàng tỳ kheo khi xuất gia rồi hàng tỳ kheo cứ lẫn lộn với Đức Phật. Có khi đi tới đó thấy Năng Đà đứng đó mà tưởng là Đức Phật rồi cũng đảnh lễ, rốt cuộc rồi nhìn lại là không phải, là cái Năng Đà cũng hổ thẹn, mà hàng tỳ kheo cũng là hơi bối rối trong đó. Thành Đức Phật sau này mới chế Năng Đà mặc cái y đen, nó khác hơn Đức Như Lai, để là hàng tỳ kheo không lẫn lộn vào trong đó. À, thì đây là liên quan đến cái ba vật đề, đó là 90 giới nha. Mình nói tóm lại về phần này. Chư đại đức ngã dĩ thuyết cổ thập ba vật đề pháp, kim vấn chư đại đức thị trung thanh tịnh phủ, chư đại đức thị trung thanh tịnh mặc nhiên cố thị sự như thị trì. Chư đại đức, tao đã nói 90 tội ở cái pháp ba vật đề, nay hỏi chư đại đức trong đây thanh tịnh không? Chư đại đức trong đây thanh tịnh vì im lặng, việc ấy như thế mà gìn giữ như vậy. Thì trong cái ba vật đề này gồm 90 giới. Thành là nếu mà muốn sám hối ba vật đề thì thường thường thì ở trong, nếu mà cái phần mà thiên ba vật đề này gồm có hai phần ni tắc kỳ ba vật đề, mà ni tắc kỳ này dịch là gì? Là xả. Ba vật đề dịch là đọa, là xả rồi mới là sám hối tội đọa. Nếu mình mà chưa xả thì không được quyền mà sám hối tội đọa, không cho sám hối tội đọa. Thì cách thức mà xả với cách thức mà sám hối cái tội đọa này, thì nếu mà xả sám hối về cái tội đọa, mà xả thì phải xả trong tăng, mà xả trong tăng thì thường thường nên thỉnh một vị tỳ kheo để mà tác pháp, nên thỉnh giữa tăng một vị mà sám hối chủ để mình tác pháp phú tàn những cái thời gian mà mình phạm. Nhớ là một cái thời phạm mà phải là trong đầu kiết la với ba vật đề, phải là sám hối rồi mới là xả, rồi mới là sám hối do tội ba vật đề, nên là thỉnh ngay vị mà sám hối chủ giữa tăng. Còn nếu mà sám hối về cái ba vật đề thì chỉ thỉnh cái sám hối chủ mà không thỉnh ở trong tăng, mà riêng ở cái chỗ vắng, là cái về cái riêng cái ba vật đề đó, hay là cái không có gì để xả. Nhớ về cái ni tắc kỳ ba vật đề phải nhớ có ba điều. Là nếu mà nó xả thì có xả ba cái trường hợp. Thứ nhất là xả cái vật dư thừa, là cái duyên mà để gây tội. Đã tại cái vật này dư mới là nó sanh ra cái tội này. Thứ hai là xả cái tâm tham, đây là cái nguyên nhân mà để sanh ra tội, tại vì cái tâm tham là cái động cơ chính. Thứ ba là xả tội để tránh không rơi vào trong cái chỗ mà ba đường ác. Nó xả là xả cái ý nghĩa ni tắc kỳ, nó phải xả ba cái vấn đề. Một là xả cái vật dư thừa, đó là cái duyên. Thứ hai là xả cái chánh nhân, đó là cái tâm tham. Và ba là xả cái tội để hàng tỳ kheo khỏi rơi vào trong trong cái đường ác. Thì đối với cái thiên ba vật đề này, nếu mà cái đơn đề thì chúng ta đối với một vị tỳ kheo để mà tác bạch, mà thưa. Thưa rồi thì cái vị tỳ kheo kia mới nói rằng ông nên giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có tái phạm. Đó là về cái cách thức mà sám hối của ba vật đề. Cái thiên mà thiên ba vật đề này là nó nhẹ hơn tất cả những cái thiên khác, dầu nó nặng hơn cái thiên độc kiết la, nhưng mà thật sự nó ba vật đề này đối với chúng ta là 90 giới này cũng khó mà giữ cho nó trọn nha. Từ cái giới thứ nhất cho tới giới thứ 90 nè, thì cái này đa số là thuộc về cái giá giới, như tánh giới thì nó rất ít ở trong này về cái ba vật đề. Thành là nếu mà chúng ta theo tinh thần học giới thì chúng ta thấy rằng cái giới nhất là cái giới ba la di, là chúng ta là tuyệt đối phải giữ cho nó kỹ nè. Cái vấn đề ba la di anh mà đụng tới thì không có cách sám hối. Còn thứ hai nữa là giới tăng tàn, tuy là nhỏ hơn cái ba la di, nhẹ hơn ba la di, nhưng mà cái giới này cũng rất khó, chướng ngăn trên cái đường thánh đạo, chứ không phải nó thường. Nhất là những cái giới mà căn bản, ví dụ như từ cái giới thứ nhất cho đến cái giới mà thứ năm, là bốn năm cái giới, mà bốn cái giới đầu là cái giới mà liên quan với vấn đề mà ái dục nhiều. Thì còn những cái phần sau thì có thể là nó hơi dễ dàng hơn. Thì cái tăng tạng tuy là nó nhẹ, mà nhẹ so với ba la di chứ không phải nhẹ về cái thiên khác. Chúng ta cứ cố gắng chúng ta mới giữ. Tuyệt đối là ba la di chúng ta nha, là không bao giờ mà nghĩ là đụng tới nha. Nó đụng tới là đức đạo thì không cách nào mà nữa là không có cứu được, thì không có. Thì rồi nó phạm ba la di rồi thì không có nói gì nữa, không có nói bàn luận thêm bớt gì nữa hết, bàn luận những vấn đề đó. Thì cái ba la di là cái tuyệt đối. Hay còn từ cái tăng tàng trở về sau, mà cái tăng tàng cũng là trong luật có nói như bệnh hấp hối gần chết. Nó thì cái bệnh hấp hối là coi như là nếu mà gặp thầy hay thuốc tốt, mà không gặp thầy hay thuốc tốt thì cũng khó mà trị được, chứ không phải là việc đó nó nhẹ đi. Mà có người mà ra trận mà bị còn cái yết hầu không mà sống cũng khó sống được. Thành do đó chúng ta cũng rất là giữ kỹ về cái tăng tàng, chứ không phải nói là nó thường về cái chỉ ba la di giữ thôi với tăng tàng chúng ta coi thường thì cũng nó cũng khó, chướng ngăn trên cái đường đạo chúng ta cũng rất lớn, chứ không phải nó thường. Còn từ cái 120 pháp về cái thiên ma vật đời tới về sau thì chúng ta cố gắng để giữ được cái giới nào thì nó nhẹ nhàng cái giới nấy. Còn hàng tỳ kheo bây giờ mà nó giữ được trọn vẹn hết thì mình phải là hiểu được cái giới, nhớ nha. Nói thầy mà chúng ta mình học mà nó thông giới á, thông suốt hết á, thì chúng ta giữ bằng cách nó nhẹ nhàng. Còn nó giữ trên giới tướng gì, chấp chặt ở trong giới tướng làm sao chúng ta giữ được. Hay là chúng ta nói nếu mà tỳ kheo mà căn cứ trong cái văn bản thì chỉ có đóng cái củi rồi tối ngày ăn rồi ngồi trong đó vậy thôi, chứ ngoài ra nếu mãi thì không giữ được đấy, khó. Nếu mà căn cứ vào cái giới tướng, thành mình học đây với thầy nó nhớ là cái ý của Phật chế giới, hiểu được cái đó chúng ta di du. Ha, thành chúng ta học giới là cái mà chúng ta cũng nói nhiều tới tất cả những người khác, mình học giới, giữ giới, nhưng mà đừng bị giới nó cột mình, nhớ, đừng để giới nó cột, mà không rào giới, nhớ ở chỗ này, mình không rào giới nhưng đừng để giới nó cột mình. Chứ nhiều người bị giới nó cột lắm. Nó ví dụ như Phật nó là nó ba y, nó ba y không rời, nó rồi mình chấp chặt vào trong đó, đi đâu cũng kè kè ba cái y theo lưng mình hết á. Mà cái đó là bị giới nó cột mình đó. Nhớ, mà hiểu được cái ý Phật chế giới là làm gì. Cái đó là cái rất quan trọng, cái duyên khởi trong đó. Nó ví dụ như Phật nó không đụng tới tiền bạc, nhưng mà thời này của mình là không có tiền bạc không đó, khó mà là trên vấn đề Phật sự. Mà như thế nào nó phạm, nó phải hiểu được cái việc đó. Còn mình cũng vẫn sử dụng tiền, nhưng mà coi là trao đổi với nhau. Không thể mà đôi dép rách là đem 100.000 là xỏ vô cái chân đi được, không có. Là cái phương tiện, nhưng mình đấm trước vào tiền bạc đó, cái đó nó trật. Nhớ, Đức Phật cũng chế giới vậy cái đó. Mà cái ngoài đó là cái duyên, nhớ, mà cái nhân là cái tâm tham chúng ta. Cái duyên là nếu mà Phật không ngăn như vậy thì chúng ta vì cái duyên đó mà làm nó hư tới cái chính nhân ở trong này đi. Còn chúng ta mà lộn vô trong cái từ lấy cái duyên mà làm cái chánh nhân chính trong đó là nó trật. Phật biết cái nhà nào Phật đưa ra cái phương tiện hay là chúng ta hiểu được, chúng ta giữ giới rất là đơn giản. Dầu chúng ta ăn phi thời, nhưng mà tâm chúng ta không có cái tâm tham lên mà ăn. Ăn nó trở ngại với cái sự tu hành thì cái việc đó nó trật. Còn mình ăn để mà tạm thời nuôi dưỡng cái thân tạm bợ này, để mà đi qua cái con sông đó, thì cái việc đó nó có lỗi. Nhớ, còn mình đấm trước vậy. Nước qua nó sáng ngày mình ăn rồi lo cái bữa trưa lo cái bữa chiều, bữa tối nữa, thì tối ngày là 12 tiếng là lo ăn, hơn 12 tiếng là ăn, thì không còn cái việc gì làm nữa. Thì mình làm sao cho đơn giản. Thì cái đó mình thấy dầu có ăn nó không ngại lỗi gì, dầu mình giữ tiền nó cũng không có trở ngại trên sự tu hành. Thì được như vậy thì chúng ta giữ luật, không có bị luật mà nó cột chúng ta. Nhớ, mà không thể là sống không có giới luật. Đại chúng nhớ nha, không thể sống mà không có giới luật. Nhưng đừng bao giờ để giới luật mà cột trói mình. Thì điều đó là điều đó. Mà được như vậy thì sao? Là phải đại chúng phải là nhuần nhuyễn vấn đề giới luật. Cái giới nào nó khai, cái giới nào nó... Thành mình thấy ông Phật ông đôi khi ông rất là rộng rãi mà mình rất là hạn cụ. Phật nói, đã nói trong cái quyển 22 của Bộ Luật Tứ Ngờ Ngũ Phận là không bao giờ bị luật mà nó trói buộc, nó ràng buộc gì hết, rất là cởi mở trong giới luật. Mà tại sao mình chấp vào trong giới luật đó mà trói mình thì được như vậy, là trong đời sống chúng ta rất là khó. Nhưng mà đối với cái tánh giới thì tuyệt đối, đại chúng nhớ nha, tánh giới thì tuyệt đối không bao giờ là chúng ta trái phạm vấn đề tánh giới. Phật cấm hẳn về cái vấn đề đó. Mà tánh giới trong đó cái biểu trưng đề cập cho nên bốn ba la di, bốn ba la di đó là rõ ràng. Thì cái đó là cái mà quan trọng nhất trong như vậy cái vấn hằng tỳ kheo mà giữ luật. Chúng ta nếu mà coi thường bốn ba la di thì coi như là chịu, không cách nào hơn. Cái đó là không có ông Phật nào, ông Bồ Tát nào nó khác hơn cái vấn đề đó. Ví dụ như vấn đề mà định tội của ba la di thì không có một cái mười phương chư Phật, không có ông Phật nào mà nó khác hơn. Không có ông Phật nào mà ông khai cái đời nào mà khai cho bốn ba la di nữa, không có cái vấn đề đó. Thành ông Phật nào cũng nói ba la di cũng như đứt đầu, như cây dừa cây cao chặt ngang vậy thôi, chứ không có cho phép mà nó khai cái vấn đề đó. Thì cái đó là cái mà cốt tủy của chúng ta vấn đề mọc giới. Quý thầy có gì mà thắc mắc để hỏi nữa. Thì bữa nay chúng ta được cái thiên thứ ba phải không? Thiên thứ nhất chúng ta học rồi là thiên ba la di, thứ hai là cái thiên tăng tàng, thứ ba là thiên ba vật đề. Cái thiên này là thiên thứ ba chứ không phải thiên thứ tư. Hai giới bất định có phải cái thiên không? Không, nhớ nha, mới là nhớ nha, là nó có năm thiên và bảy tổ. Năm thiên là thiên ba la di, thứ hai thiên tự thăng tàng, thứ ba thiên ba vật đề, thiên thứ tư ba la đề đề xá ni, và thứ năm là độ kiết la. Còn cái kia kêu là cái nhóm giới bất định này không có thiên, tại vì bất định sao có thiên? Hoặc giả là ba la di, hoặc giả là tăng tàng, hoặc giả là ba vật đề. Đó hai cái giới bất định đó. Nếu mà ngầu cái chỗ khuất, chỗ có thể hành dâm được thì có thể là lạc vào trong thiên ba la di, nguyên tăng tàng, thiên ba vật đề. Còn nếu ngầu ngoài trống với người nữ thì không có thiên ba la di, thì đâu có làm dâm dục được. Chỉ có xúc chạm, hoặc giả nói lời thô ngữ, hay nói năm ra nó quá lời để người, nó pháp cho người nữ nghe, thì chỉ có thiên tăng tàng và ba vật đề mà thôi. Thành ba bất định không có thiên, nhớ cho chúng nhớ nha, là nó nằm trong những cái thiên đó chứ không có thiên riêng. Thành chúng ta là bữa nay học được ba thiên, còn hai thiên nữa là bốn giới ba la đề đề xá ni, và cái thiên thứ năm nữa là cái độc kiết la. Đó là cái thành bây giờ là chắc học hết về cái phần mà giới bổn này rồi chúng ta mới là chuyển qua cái phần mà tác trì của cái yết ma của hàng tỳ kheo. Với thầy là có gì để hỏi không? Có không? Dạ thôi chúng ta nghỉ ha.